Từ bi trong đạo Phật, quyển 6, soạn giả Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Từ bi trong đạo Phật. Mặc dù thường được mọi người nói đến hai chữ từ bi, nhưng không ít người đã hiểu một cách sai lệch, chỉ theo quán tính của mình. Có người hiểu từ bi là một tình thương nhỏ nhặt tầm thường nông cạn. Có người hiểu từ bi là một tình thương nhạt nhẽo, lãnh đạm, tiêu cực, thua xa tình yêu hay bác ái. Có người cho từ bi là một hình thức biến thể của ích kỷ, lại có người đi xa hơn, cho từ bi là một danh từ trống rỗng và vô nghĩa. Vậy, từ bi là như thế nào? Định nghĩa theo danh từ nhà Phật. Từ nghĩa là thương yêu, là làm vui cho người và vật. Bi là thương xót người hay vật, khi thấy họ đau khổ, gặp hoạn nạn và cứu vớt họ ra khỏi hoàn cảnh ấy. Từ thuộc phạm vi tích cực, làm thêm cho vui. Bi thuộc phạm vi tiêu cực, trừ cái khổ. Người mẹ thương con, muốn làm cho con được vui vẻ sung sướng khi bình thường là từ. Khi đứa con đau đớn về tinh thần hay vật chất, thì người mẹ thiết tha thương xót, chăm sóc cứu chữa cho nó thoát khỏi cơn đau khổ là bi. Để vấn đề này được sáng tỏ đầy đủ mọi khía cạnh, chúng tôi xin trình bày ý nghĩa của từ bi theo thứ tự sau đây. Từ bi trong đời Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni. Từ bi trong giáo lý Đạo Phật. Từ bi áp dụng trong đời sống xã hội và qua lịch sử truyền bá Phật giáo. Phần 1. Từ bi trong đời Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni. Bao giờ cũng thế, đời sống của một vị giáo chủ là cái gương phản chiếu cái đạo mà mình đã phát minh. Tâm hồn, thái độ, cử chỉ, hành động của vị giáo chủ chứng minh cho những giáo lý của mình. Đó là những bài học linh động, thực hành để tín đồ nhận thấy rõ ràng cái tinh thần, cái nghĩa lý sâu xa của đạo cứu thế. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của Đức Phật Thích Ca được cô đọng lại qua lịch sử đời Ngài thành những tượng trưng cho từ bi, trí tuệ, đại hùng, đại lực. Ở đây, chúng ta chỉ đề cập đến vấn đề từ bi, nên chúng tôi chỉ sẽ chú mục đến những điểm nào trong đời của Ngài đã biểu dương được tình thương rộng lớn vô biên ấy. Trước tiên, chúng ta thấy người chép sử đời Ngài đã nhấn mạnh ở điểm: lúc mới 7 tuổi, Đức Thích Ca một hôm đi xem lễ cày ruộng đã rơi lụy đau xót cho nỗi đau xót của chúng sinh, đã phải xâu xé giành giựt nhau để sống. Người thợ săn đang rình bắn con diều, con ó. Những con này đang rình rập để bắt những con gà, con chim nhỏ. Những con sau này lại đang tranh nhau giành giựt những côn trùng mà lưỡi cày đã bới lên. Sự sống bằng cái chết. Những cảnh tượng ấy phơi bày ra trước mắt mọi người, nhưng chỉ có một mình Ngài nhận thấy và đau xót. Vì Ngài đã hòa mình trong nỗi đau khổ của chúng sinh, đã chan hòa tình thương của mình trong mọi vật. Như nước đại dương mà mỗi làn sóng, mỗi âm ba đều vang dội đến tận đáy lòng mình. Đấy là lý do, động lực chính thúc đẩy Ngài đi tìm đạo sau này. Rồi trước khi rời cung điện để ra đi tìm đạo, Đức Thích Ca đã nói với mình như thế nào? Ta không muốn là một kẻ chinh chiến, tắm bánh xe trong máu đào của muôn bãi chiến để rồi lưu lại cho hậu thế một kỷ niệm đỏ gớm ghê. Tiếng kêu đau thương của thế giới xé rách màng tai. Lòng từ bi của ta chỉ muốn xóa bỏ những cảnh khổ đau của nhân loại. Và Ngài đã nói tên giữ ngựa Sa Nặc như thế nào? Người à, sẽ là một thứ tình yêu giả trá nếu ta chỉ ở bên cạnh những người thân để hưởng những lạc thú ích kỷ. Ta muốn đừng bìm rịm với tổ quốc nhỏ hẹp này để được yêu vũ trụ rộng lớn. Và trên con đường đi tìm đạo, Đức Phật đã không từ một cử chỉ nhỏ nhặt nào của tình thương. Ngài đã bế một con cừu con què chân để cho nó theo kịp mẹ nó và nói với nó: dù con về xa đến đâu, ta cũng sẽ bồng con theo mẹ con cho đến đấy. Trong lúc ta chưa tìm được phương thuốc để cứu độ toàn thể chúng sinh, thì ít nữa ta cũng sẽ cứu được một mình con khỏi đau khổ. Ừ, như thế còn hơn là ngồi trên núi như những kẻ tu hành kia để tự hành hạ thân xác và để cầu được thoát khổ với những vị thần bất lực. Ngài đã khuyên vua Tần Bà Sa La đừng giết súc vật để tế thần. Như thế, đâu phải chỉ vì mình mà Đức Thích Ca đi tìm đạo. Đâu phải vì chán ngán cõi đời như nhiều nhà nghiên cứu Phật học Âu Châu thường nói mà Đức Thích Ca lìa bỏ cõi đời, xuất gia tìm đạo. Cái đạo của Ngài là đạo vì đời, đạo của tình thương. Đại nguyện của Ngài là cứu độ cho toàn bộ chúng sinh thoát khỏi dòng đau khổ. Cho nên, sau khi đắc đạo dưới gốc Bồ Đề, mặc dù nhận thấy cái đạo của mình thâm huyền, khó nói, khó bàn, ít người hiểu thấu, Đức Phật cũng không nề khó khăn lao nhọc đem ra truyền bá cho đời. Ngài đã tự nhủ: ta vì đời mà tìm đạo, không lẽ bây giờ thấy cái đạo thâm huyền khó nói, khó bàn mà giữ riêng cho ta, không truyền bá cho đời sao? Do đó, Ngài đã chế ra không biết bao nhiêu phương pháp tu hành để có thể thích hợp với mọi hạng người, mọi căn cơ mà Ngài nhận thấy đều có khả năng thành Phật. Cái đại nguyện vì đời mà hành đạo, vì tình thương mà săn bằng bể khổ đã được Đức Phật Thích Ca theo đuổi từng ngày, từng giờ trong suốt 45 năm đi truyền bá giáo lý của Ngài, cho đến phút cuối cùng khi Ngài nhập Niết Bàn. Tóm lại, lịch sử Đức Phật Thích Ca chính là lịch sử của lòng từ bi và trí tuệ đã tiếp diễn một cách dũng mãnh, không một phút giây thối chuyển. Do đó, người đời đã gọi Ngài bằng những danh hiệu Đấng Giác Ngộ hay Đấng Đại Từ Đại Bi vậy. Phần 2. Từ bi trong giáo lý Đạo Phật. Như chúng ta đã thấy ở trên, từ bi là động lực chính, là thúc đẩy Đức Phật đi tìm đạo giải thoát để cứu độ chúng sinh. Đức Phật không thể ngồi yên nhìn sự đau khổ hoành hành trong đời sống, như người mẹ không thể ngồi yên khi nhìn thấy con đau. Càng thương con bao nhiêu, lại càng nỗ lực tìm thấy giải thuốc, quyết dứt trừ bệnh hoạn cho con. Sức lực của người mẹ chính là ở tình thương. Nghị lực, sức chịu đựng dẻo dai, bền chặt của Đức Phật trong khi vượt qua bao gian lao khổ cực để tìm đạo cũng chính vì tình thương lớn lao đối với chúng sinh vậy. Dựa trên kinh nghiệm bản thân, Đức Phật đã dạy: người tu hạnh Bồ Tát phải lấy từ bi làm gốc. Cây Bồ Đề lớn mạnh nhờ bám sâu gốc rễ trong đất. Kẻ tu hành lấy từ bi, lợi lạc hữu tình làm lẽ sống. Giáo lý của Đức Phật tuy không xiết kể, tự trung đều nhắm đến ba điểm chính: bi, trí, dũng, mở rộng tình thương, mở rộng trí tuệ, mở rộng nghị lực. Mở rộng cho đến khi nào không còn thấy có biên giới nữa là thành Phật. Thiếu một trong ba điểm ấy, không bao giờ có thể thành chánh quả. Người Phật tử có câu hát: trí không bi là trí điêu xảo, bi không trí là bi mù lòa. Bi và trí cần được trau dồi, phát triển đồng đều với nhau. Trí làm cho bi sáng suốt, bi làm cho trí thuần lương. Trí và bi là hai bánh của một chiếc xe. Một trong hai bánh rời xa là xe trút đổ. Tình thương ấy lại cần phải vô biên, không hạn cuộc. Nếu còn thấy giới hạn của tình thương, thấy có người hay vật mình không thương được, thấy có kẻ thù thì chưa phải là từ bi. Cho nên, trong pháp từ bi quán, người ta thường luyện hai cách: hoặc mở rộng tình thương tuần tự đi từ những người thân trong gia đình, cha, mẹ, vợ, con, dần dần đến thân thuộc, bạn bè, rồi đến hàng xóm láng giềng, đến những người không thân, cuối cùng đến kẻ thù. Và phải tập thế nào cho đến khi mình thấy thương được kẻ thù như người thân nhất mới thôi. Hoặc người ta trở ngược lại, đi từ kẻ thù ghê gớm nhất, dần dần đến kẻ thân nhất, khi thấy không còn phân biệt giữa kẻ thù và người thân nhất mới thôi. Tình thương ấy cũng không chỉ hạn cuộc trong phạm vi nhân loại, mà còn lan đến muôn vật cỏ cây, nghĩa là toàn thể chúng sinh, những gì có sự sống. vì sao lại phải thương yêu chúng sinh? Vì chúng sinh luân hồi lăn lộn trong sáu cảnh giới: thiên, nhân, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, tiếp nối không ngừng, khi làm trời, khi làm người, khi xuống địa ngục. Từ muôn triệu kiếp, chúng sinh đối với nhau đã từng làm cha mẹ, ông bà, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc của nhau, cho nên phải thương yêu nhau. Mặc dù hình thức có khác nhau, nhưng sự sống chỉ là một. Sự sống đã là một, thì tình thương sao lại phân chia? Làm đau khổ một phần nào trong khía cạnh nào của sự sống, tức cũng làm đau khổ sự sống của mình, vì sự sống của mình và của chúng sinh là một. Trái lại, thương yêu một sinh vật nào đó cũng chính là thương yêu mình. Đức Phật chủ trương thuyết vô ngã, quyết đập tan cái ta giả dối, cũng chính là để chúng ta nhận rõ mình với người là một. Ta với không phải ta vẫn như nhau, để chúng ta đừng nhận thấy ta là của riêng ta, ta là một khối riêng biệt mà chỉ thương yêu riêng ta và ghét người không thương ta. Khi đã không có biên giới giữa mình với người nữa, tình thương mới không có biên giới, tình thương mới toàn vẹn. Thương mà vẫn còn thấy ta với người là hai khối, thì tình thương ấy vẫn có tầng, có bậc, có thân, có sơ, có ngăn, có cách. Người tu theo hạnh từ bi không nói ta với người tuy một mà hai, mà phải nói ta với người tuy hai mà một, nghĩa là xóa cái dị để đi đến cái đồng. Một con rắn mình rất dài, trong đêm tối đã cắn nhầm cái đuôi mình, càng cắn càng đau, càng tức giận cắn thêm, và cái trò lẫn quẩn ấy cứ tiếp diễn mãi, làm cho con rắn của sự sống, của cuộc đời, nhận thấy được cái đuôi mà nó đang cắn là của nó. Đó là nhiệm vụ của thuyết vô ngã. Như thế, thuyết vô ngã, tu hạnh vô ngã là những phương tiện để thực hiện tình thương rộng lớn vô biên, là từ bi, chứ không phải từ bi là phương tiện để đi đến cứu cánh là vô ngã. Chứng minh ta là vô ngã để làm gì? Chính để thấy rằng ta và chung quanh ta là một. Nhưng Đức Phật không nói ra chữ một, vì sợ nói ra một, người ta liên tưởng đến chữ phản nghĩa của nó là hai, là nhiều. Chính Đức Phật đã nói: ta nguyện đem thân ta chịu hết cả hằng hà sa số đau khổ của chúng sinh. Vì ta nguyện tế độ cho chúng sinh nên mới nguyện thành Phật. Rõ ràng lắm, muốn thành Phật để cứu độ chúng sinh, chứ không phải cứu độ chúng sinh để thành Phật. Vì chứa chất một tình thương bao la như thế, nên Phật đã có những lời dạy đệ tử rất đẹp, có thể làm phương châm cho muôn đời. Không nên lấy oán báo oán, chỉ nên lấy ân báo oán. Trong thế gian này, chẳng phải lấy oán thù trừ được oán thù, chỉ có từ bi mới trừ được oán thù. Hay, với người dữ ta nên ở lành, với người câu nệ ta không nên câu nệ, với người gian tham ta chớ nên gian tham. Lấy từ bi đáp lại nộ khí, lấy thành thực đáp lại điêu hoa, lấy lành đáp dữ. Không phải chỉ dạy suông, Đức Phật đã hiểu thấu tâm lý của những người nuôi dưỡng oán thù trong tâm như thế nào, nên đã chỉ bài phương pháp để tiêu diệt oán thù. Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại và cướp đoạt của tôi. Nếu ai còn ôm ấp tâm niệm ấy, thì sự oán giận không thể nào dứt hết. Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hoại tôi và cướp đoạt của tôi. Nếu ai đã bỏ được tâm niệm ấy, thì sự oán hận tự nhiên san bằng. Phần 3. Từ bi trong đời sống hàng ngày của tín đồ và trong lịch sử Phật giáo. Những lời dạy quý báu của Đức Phật đã có ảnh hưởng như thế nào trong đời sống của tín đồ Phật giáo từ xưa đến nay? Tất nhiên, đạo nào cũng có những con chiên ghẻ lở, làm trái lại những lời dạy đẹp đẽ của vị giáo chủ mình. Chúng ta chỉ xét ảnh hưởng đối với đại đa số tín đồ mà thôi, và chỉ nói tổng quát, chứ không thể đi sâu vào từng chi tiết một được. Nhận xét đời sống của đa số Phật tử, chúng ta sẽ thấy được những điểm chung gì? Đấy là thái độ hiền hòa, quảng đại, biết dung thứ, biết quên oán thù. Một bác sĩ Âu Tây, ông Migot, trong khi nghiên cứu ảnh hưởng của đạo Phật ở Á Châu đã viết: Nếu trong đạo Phật, tổ chức từ thiện chưa có được hình thức xã hội hoàn bị, thì ít nhất các nhà Phật tử cũng đã đem lòng từ bi bác ái của họ mà cứu giảng rất nhiều cảnh đau khổ của loài người. Lòng thương người ấy là nền móng của từ bi trong đạo Phật. Từ bi ở đây không phải là một tiếng nói suông đâu, mà tất cả ai ai đã sống ở các xứ Phật đều cảm thấy rõ ràng như một mùi hương thơm dịu mà chúng ta được thở chung quanh ta. Đó là một thái độ từ tâm đối với hết thảy các sinh vật dù là hèn hạ, và người ta cảm thấy nó kín đáo nhiều hơn là hùng hồn. Nó diễn ra trong đôi mắt hiền lành, trong nụ cười êm dịu, trong cách tiếp đãi ân cần giản dị, gây ra một không khí thanh đạm, trái hẳn với lối cạnh tranh sinh tồn ở các nơi khác. Một đặc điểm trong đạo Phật là lòng tôn trọng sự sống. Phật dạy, ai cũng sợ gươm đao, ai cũng thích sống còn. Vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người mà chớ giết, chớ bảo giết. Lời dạy chí lý nhưng khó thực hành ấy đã được Phật tử tuân theo một cách thuần cẩn. Toàn thể Phật tử đều tránh sự sát hại, bất luận sát hại vì cớ gì, vì lý do xã hội hay an ninh chính trị. Lòng tôn trọng sự sống ấy không phải giới hạn trong một quốc gia, không phải giới hạn trong phạm vi nhân loại, mà còn lan tràn đến sinh vật cỏ cây. Giới tu sĩ đại thừa đều ăn chay để khỏi tổn hại đến đời sống của sinh vật. Giới tăng già tiểu thừa chỉ ăn thịt những con vật đã chết do sự cúng dường của tín chủ, họ không có quyền chọn lựa món ăn. Ai cho gì đều lẳng lặng nhận lấy. Người Phật tử không bao giờ đi săn bắn, đi câu. Đức Phật chế ra 3 tháng an cư vào mùa mưa ở Ấn Độ để các tăng đồ khỏi đi ra đường, vượt rừng vượt núi đi truyền đạo mà có thể dẫm phải những sinh vật sinh nở rất nhiều trong cỏ rác về mùa ấy. Mỗi tăng già đi khất thực đều phải có sẵn một cái lưới lọc nước để khi múc nước ao hồ, nếu múc nhầm những sinh vật nhỏ trong nước có thể lọc được mà thả xuống nước lại. Mỗi khi vào cầu tiêu, người tu sĩ phải gõ hay dậm chân mấy cái, cốt gây ra tiếng động cho những sinh vật dưới cầu biết mà tránh để khỏi bị chôn sống dưới kết quả của sự bài tiết. Tình thương ấy không những lan rộng đến động vật mà còn đến cả cỏ cây hoa lá nữa. Không bao giờ một Phật tử chân chính lại đi tàn phá dẫm đạp một cách vô ích cây cỏ, vì chúng nó cũng có một đời sống. Chỉ khi nào cần thiết, họ mới phải đốn chặt cây cối để dùng hay để ăn. Tình thương rộng rãi ấy đã gây được sự hòa hợp thông cảm giữa những người và muôn vật, giữa người và thiên nhiên. Bây giờ, nếu chúng ta theo dõi lịch sử truyền bá Phật giáo trên thế giới trong 25 thế kỷ nay, chúng ta sẽ thấy một điểm son rất quý báu là mặc dù đạo Phật đã được truyền lan rộng rãi khắp cõi Á Châu qua bao nhiêu dân tộc, tính tình khác nhau, tập quán, tôn giáo khác nhau, thế mà vẫn không gây một sự đổ vỡ nào, không làm rơi một giọt máu của ai. Cái kết quả tốt đẹp ấy, một phần do ở giáo lý rộng rãi, dung thông của đạo Phật, một phần do ở tinh thần tôn trọng sự sống, lòng từ bi, tình thương hòa bình và chủ trương bất bạo động của đạo Phật. Câu chuyện giữa Đức Phật và một đệ tử sắp đi xa để truyền đạo sau đây có thể soi sáng giáo lý vì sao đạo Phật đã được truyền bá một cách hòa bình êm dịu. Phật hỏi một đệ tử: dân ở xứ ấy có tiếng là hung ác, nếu ông đến đấy mà bị họ chửi rủa mắng nhiếc thì ông làm thế nào? Bạch Thế Tôn, con sẽ tự bảo là họ đang còn hiền vì họ chỉ chửi rủa mắng nhiếc chứ chưa lấy tay đánh đập ta hay lấy đá ném vào ta. Thế nếu họ lấy tay đánh hay lấy đá ném vào ông? Bạch Thế Tôn, con sẽ tự bảo họ còn thương ta vì họ không dùng gươm để đâm ta. Nếu họ dùng gươm để đâm ông? Bạch Thế Tôn, con sẽ tự bảo họ còn tốt vì họ chưa đâm ta đến chết. Nếu họ đâm ông đến chết? Bạch Thế Tôn, con sẽ tự bảo họ đã giải cho ta thoát khỏi cái thân vô thường, đau khổ. Chính đạo Phật đã có thái độ ấy trong lúc truyền đạo. Người ta đánh đập mình thì mình chạy, nếu chạy không được thì đành chịu bị đánh hay bị giết. Do thái độ hiền hòa, bất bạo động, bất đề kháng ấy mà đạo Phật đã cảm hóa được nhân tâm, đã lan tràn mau lẹ trên thế giới. xác xuất từ Ấn Độ, được sùng mộ trong khoảng gần 10 thế kỷ ở đây, rồi bị Bà La Môn lấy uy quyền hiếp đáp, xua đuổi. Đạo Phật lẳng lặng ra khỏi Ấn Độ để du nhập những nước láng giềng. Sự hy sinh lớn lao của Đạo Phật khi rời bỏ Ấn Độ ra đi mà không chống cự lại đã gây một ảnh hưởng vô cùng vĩ đại, chứng tỏ người Phật tử đã trung thành với giáo lý mà mình đã theo, với lời của Phật đã dạy. Cái truyền thống bất bạo động ấy chưa một lần nào đã bị vi phạm, mặc dù ở đâu và lúc nào. Xét như các xứ Tây Tạng và nhất là Mông Cổ của thành Cát Tư Hãn xưa kia có tiếng là hung bạo, thế mà Đạo Phật vẫn cảm phục được và biến đổi người dân ở những xứ đó thành hiền lương, thuần hậu. Cho nên ngày nay, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy Đạo Phật được gọi là Đạo Hòa Bình, và những phong trào hòa bình trên thế giới đều lấy Phật giáo làm nòng cốt, hay đều chịu ít nhiều ảnh hưởng của Phật giáo. Trong Hội nghị Phật giáo Thế giới lần thứ 3 họp ở Nhật hay lần thứ 4 họp ở Nepal, vấn đề hòa bình trong Đạo Phật đã được nêu lên làm điểm chính cho cuộc thảo luận. Trong Hội nghị Văn hóa Quốc tế họp ở Tân Đề Ly năm 1956, Thủ tướng Nehru, người lãnh đạo khối Colombo, người chủ trương giải quyết mọi vấn đề quốc tế bằng giải pháp hòa bình, con người hòa giải vĩ đại ấy trong bài diễn văn khai mạc đã tỏ ra rất hy vọng và tin tưởng ở năng lực Phật giáo trong công cuộc xây đắp một nền hòa bình vững chắc cho nhân loại. Phó Tổng thống Ấn Độ Radhakrishnan trong một cuộc meeting ngày 23 tháng 11 năm 1956 tại Tân Đề Ly đã tuyên bố trước sự hiện diện của hơn 60 học giả danh tiếng trên thế giới. Khoa học đã mang lại cho nhân loại nhiều quyền lực, đến nỗi họ có thể tự phá hủy đời sống của mình. Cho nên có thể nói rằng, nếu không trồng cho mình những đức từ bi, bất bạo động, thì loài người hủy hoại tất cả, hủy hoại hạnh phúc mình và chính bản thân mình nữa. Xem thế, chúng ta thấy từ bi của Đạo Phật là một tình thương rộng mênh mông, lan trải từ người đến vật, đến cỏ cây, rất bình đẳng, rất tích cực, chứ không phải hạng cuộc, ích kỷ, tiêu cực, vô nghĩa như một số người đã lầm tưởng. Nó có những tác dụng quý báu thiết thực, ích lợi cho cuộc đời, có những ảnh hưởng tốt đẹp cho sự sống. Nó làm cho con người trở nên hiền diệu, rộng rãi, thông cảm với đồng loại, với muôn vật, với cỏ cây, biết tôn trọng sự sống của tất cả. Và không vì một lý do gì mà tàn sát sinh vật, cũng không vì một lý do gì mà giết hại đồng loại hay gây chiến tranh. Chỉ riêng điểm ấy, Đạo Phật cũng đáng để nhân loại cảm mến, tôn sùng.